Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 12 Giải quyết nan đề tình yêu thương. Ngày nay nhan nhản trên thông tin đại chúng, những thảm án kinh hoàng không thể nào tưởng tượng nổi, như chuyện nghịch tử giết cha ở Vĩnh Long hay Hà Tĩnh, hoặc bi kịch đáng buồn về chuyện cha giết con ở Bình Dương. Tất cả đều có nguyên nhân từ sự tức giận thái quá mà ra. Cho nên ông bà ta xưa nay vẫn lấy câu một điều nhịn chín điều lành để dạy dỗ con cháu mình. Tuy nhiên, điều gì giúp con người có thể kìm hãm được cơn giận? Có thể nói, đó là tình yêu thương. Chỉ khi có tình yêu thương trong cuộc sống giữa người với người, luôn muốn điều tốt đẹp cho người khác, thì chúng ta mới có thể bình tâm, chịu khó lắng nghe, tạo điều kiện cho sự cảm thông, hóa giải được nhiều nan đề tưởng chừng như quá lớn, mà trở thành bé tí tẹo, hoặc những chuyện cỏn con rồi cũng sẽ thành ra chẳng có chuyện chi cả. Một ngày nọ, có một thầy thông giáo và người Sa-đu-xê đến gần mà hỏi Chúa Giê-xu rằng, trong các điều răn, điều nào quan trọng nhất? Đức Chúa Giê-xu đáp, điều răn quan trọng nhất là, hỡi Israel, hãy lắng nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Điều thứ hai là, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Không có điều răn nào lớn hơn hai điều này. Trong suốt cả Kinh Thánh, tình yêu thương chính là chìa khóa để tìm ra hướng giải quyết các nan đề trong cuộc sống. Và khúc Kinh Thánh dạy về tình yêu thương tuyệt vời nhất, đó chính là Cô-rinh-tô nhất chương 13, từ câu 4 đến câu 7. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương, theo lời Chúa dạy, không phải là yêu thương theo cách thông thường của con người, yêu thương mù quáng, yêu thương dung dưỡng tội lỗi, yêu thương chiều chuộng lẫn nhau, vân vân. Yêu như vậy tưởng là yêu, nhưng lại làm hại lẫn nhau. Yêu thương theo lời Chúa dạy là tình yêu hay nhịn nhục hay nhân từ. Tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không kiếm tư lợi, không vui về điều bất công. Tình yêu thương thật luôn vui trong sự thật, dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng mọi sự. Khi mỗi chúng ta luôn tâm niệm trong cuộc sống rằng chúng ta sẽ thể hiện tình yêu như điều sứ đồ Phao-lô mô tả, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tránh được biết bao nan đề. Đây là nếp sống mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải có. Và nếu khi chúng ta có được những điều đó, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về việc mình vi phạm luật pháp. Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Rô-ma chương 13 câu 8 đến câu 10 rằng, đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Và những điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này. Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình, sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Thật vậy, nhờ có động cơ bởi tình yêu mà chúng ta mới có thể kiên nhẫn đối xử tử tế với người khác. Vì biết rằng con người bất toàn, và nếu chịu bình tâm suy nghĩ thì phải nhận thấy rằng chính mình cũng yếu đuối, thiếu hụt, không kém gì ai. Cho nên nếu nhìn nhận rằng có người đã phấn đấu được tốt hơn, thành công hơn chúng ta, thì chúng ta cũng có thể vui mừng được, cũng như có thể ủng hộ sự tốt lành của anh chị em mình được. Bởi vì điều tốt lành đó cũng là điều chúng ta mong muốn và đã đạt được qua anh chị em của mình. Hay nói khác đi, tình yêu thương không hề ghen tị chút nào, nếu biết yêu thương người khác như chính mình vậy. Và ngược lại, khi chúng ta được Chúa dùng để thực hiện một công việc đặc biệt nào đó, thì chính động cơ yêu thương người lân cận sẽ giúp chúng ta không khoe khoang, kiêu ngạo, tự tôn, mà luôn nhường mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, đấng ban thêm sức cho chúng ta làm được mọi sự. Yêu thật lòng cũng sẽ ngăn cản chúng ta nóng nảy, tức giận, xui khiến mình làm điều trái lẽ với người. Tình yêu thương giúp chúng ta không nuôi lòng oán thù. Oán thù là khởi đầu cho nan đề nảy sinh trong cuộc sống. Vì nuôi lòng oán giận chẳng những làm hại người khác mà còn tác hại đến bản thân. Thực tế đã chứng minh có biết bao giọt nước mắt muộn màng của những tử tù khi nói lời cuối cùng. Chỉ có tình yêu mới khiến chúng ta mong mỏi điều tốt lành cho người khác. Khi chúng ta không nuôi dưỡng ý định làm hại người, thì làm sao có thể trở thành tay trộm cướp hay làm chứng dối hoặc tham lam muốn chiếm đoạt của người khác được. Chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta có thể hy sinh mà tìm lợi ích cho anh chị em mình. Tình yêu thương khiến chúng ta không thể làm hại người khác để kiếm tìm tư lợi. Và cũng chỉ có tình yêu mới khiến chúng ta vui mừng trong chân lý của lời Chúa. Và khi gặp điều bất công, chúng ta không thể đồng ý mà bỏ qua hay vui mừng chấp nhận. Có thể nói, đúng như lời Chúa dạy, mọi điều ngăn cấm trong luật pháp của Đức Chúa Trời đều gồm tóm trong một lời: phải yêu kẻ lân cận như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy sự yêu thương là làm trọn luật pháp. Tất nhiên, khi chúng ta sống đúng với tình yêu của Chúa ban cho, thì chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được sức mạnh của tình yêu vô biên ấy mà hóa giải được nhiều nan đề trong cuộc sống của mình. Để có thể thực hành nếp sống yêu thương của Chúa, để tránh nan đề trong cuộc sống, thì sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy xem tình yêu thương trong cuộc sống với nhau như một món nợ phải trả. Ông khuyên đừng mắc nợ ai điều gì ngoại trừ món nợ yêu thương nhau. Đã là nợ thì phải có trách nhiệm hoàn trả. Điều này cho thấy tầm quan trọng của tình yêu thương trong mối liên hệ giữa người với Chúa và giữa người với nhau. Các nhà khoa học đã thống kê cho biết rằng 12% dân Mỹ bị stress và bị tâm thần không phải vì nghèo vật chất mà vì họ sống cô đơn, thiếu tình thương. Tình yêu là bí quyết đem đến cho con người cuộc sống hanh thông, phước hạnh, là động lực giúp con người có thể vượt qua được bao ngăn trở. Ca dao Việt Nam có câu: yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thật ra, sự ví von ấy chỉ dùng cho thứ tình tạm bợ, ít oi của con người giới hạn. Nhưng tình yêu mà sứ đồ Phao-lô nói ở đây là tình yêu mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời. Ngài chính là nguồn mạch của sự yêu thương. Tình yêu ấy hoàn toàn vô vụ lợi, sẵn sàng hy sinh trả giá cho người yêu. Thậm chí, Ngài đã bỏ mạng sống mình trên thập tự để cho chúng ta được sống. Vì thế, khi được đắm mình trong nguồn suối mát đầy tình yêu thương thiên thượng đó, chúng ta mới có thể tuôn tràn tình ấy cho nhiều người mà không hề hao hụt chút nào. Hơn nữa, tình yêu ấy không phải tự chúng ta có được, nhưng chúng ta đã nhận được từ Đức Chúa Trời để thực hiện mục đích của Ngài. Ấy là truyền tình yêu của Ngài cho người khác. Vì thế, sứ đồ Phao-lô nói chúng ta đã mắc nợ yêu thương đối với người lân cận của mình. Và đó cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi yêu Chúa, chúng ta mới được thúc giục phải sống đẹp lòng Chúa, vâng giữ lời dạy của Ngài, trả cho xong món nợ yêu thương cho nhau, để cùng trải nghiệm một cuộc sống hòa thuận, an bình, không có nhiều xung đột quá đáng trong cuộc sống. Thế giới chúng ta đang sống ngày nay luôn đối diện dồn dập với quá nhiều nguy cơ từ thiên tai, bạo loạn, xung đột, chiến tranh. đến nỗi một thống kê cho biết phải mất đến khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để đối đầu với biết bao nan đề của nhân loại. Thay vì người ta có thể dùng khoản tiền lớn như thế để đầu tư vào kinh tế hay những vấn đề an sinh của xã hội, xây dựng một thế giới hòa bình, hạnh phúc. Tại sao như vậy? Bởi vì người ta đã không sống đúng với những lời dạy của Đức Chúa Trời, không biết yêu người lân cận như mình. Khi không tiếp nhận tình yêu của Chúa, thì làm gì có được tình yêu thiên thượng để sống yêu thương cho nhau? Cho nên, là Cơ Đốc nhân, mỗi chúng ta đều đã nhận được tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời để thoát khỏi vòng nô lệ đối với tội lỗi mà sống đời sống mới, được tái sinh bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Hãy sống xứng đáng với ân sủng lớn lao mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa. Hãy bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm của mình qua cách sống kính yêu Chúa, vân giữ điều răn luật lệ của Ngài, cũng như thực thi mệnh lệnh Chúa dạy, phải yêu người lân cận như mình. Muốn được như thế, chúng ta cần phải có sự sống dư dật của Ngài, nghĩa là có mối tương giao sống động với Chúa mỗi ngày qua việc học, đọc, để suy ngẫm và làm theo lời Chúa dạy. Phải hết lòng chia sẻ sự cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người, hầu cho sẽ có nhiều người biết đến Chúa, tin nhận Ngài mà được cứu như chúng ta. Có như vậy, chúng ta chẳng những góp phần đem tình yêu của Chúa gây dựng nên một thế giới tốt đẹp, nơi nước trời vinh hiển, mà còn có thể hưởng được cuộc sống tốt đẹp với nhau. Và khi có nan đề xảy đến, thì chính tình yêu thương là phương thuốc tuyệt vời để giải quyết nan đề, giúp cho cuộc sống luôn hòa bình, an vui và hạnh phúc.